Trong không khí thiêng liêng đầu năm Tết Bính Thân 2016, trân trọng kính chuyển đến quý vị, quý bạn một số suy nghĩ và lời chúc Tết của đồng bào hải ngoại gửi tới đồng bào quốc nội, nhất là quý vị chiến sĩ tự do ở Việt Nam. Sau đây là tiến sĩ Hà Văn Hải, là một thành viên sáng lập Liên minh Dân chủ Đông Dương, chú trọng hoạt động trên lĩnh vực quốc tế vận, kết hợp với khối chiến sĩ tự do thuộc các dân tộc tranh đấu cho công lý và hòa bình.
Kính thưa quý đồng bào quốc nội, quý đồng hương tị nạn cộng sản tại hải ngoại, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý bậc trưởng thượng, quý thân hào nhân sĩ cùng toàn thể quý chiến hữu, lời cầu chúc đầu năm của chúng tôi là nguyện cầu tiên tổ, anh linh các bậc tiền nhân, độ trì cho dân tộc Việt Nam chúng ta được hạnh phúc, tự do, thịnh vượng. Một quốc gia độc lập trong nền dân chủ pháp trị và mọi người được quyền góp phần mình trong việc kiến tạo quê hương, cũng như được quyền hy sinh để bảo tồn lãnh thổ và lãnh hải. Thưa quý vị, hơn 40 năm qua, kể từ khi Cộng sản Bắc Việt dùng bom, đạn, hỏa tiễn, xe tăng, đại pháo từ Liên bang Xô Viết và khối Cộng sản Đông Âu, cộng thêm đoàn quân viễn chinh của Trung Cộng cưỡng chiến miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ lãnh đạo đất nước mà luôn luôn khủng bố, đe dọa, cầm tù và đi ngược lại với nguyện vọng của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ với mục đích tạo dựng nhóm lợi nhuận kinh tế do Đảng cầm đầu. Nhìn vào danh sách của nhóm cai trị mị dân qua chiêu bài dân làm chủ, nhà nước quản lý, chúng ta thấy rõ những tên lãnh đạo đang quản lý những gia tài khổng lồ. Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Chiết, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang đều là sở hữu của những dinh cơ đồ sộ, những chương mục trong ngân hàng hải ngoại của họ lên đến hàng chục tỷ đô la. Riêng về Nguyễn Tấn Dũng, từ năm 1975 đến năm 1985, Dũng đã giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng trong việc bán bãi vượt biên, sau đó lại cho công an dưới quyền bắt gian cầm tù, tịch thu tài sản của những người này. Dũng còn cho công an giả dạng vượt biên đục chìm tàu, giết người và bỏ tù số người sống sót. Hàng ngàn gia đình ly tán, mất hết tài sản. Thêm vào đó, nhờ vụ vượt biên bán chính thức của những người Hoa, Dũng và gia đình cũng như con cái đã trở thành những nhà tư bản đỏ, có gia tài kết xù. Dũng còn có tên nữa là con hùm xám Cà Mau. Để lập công và được đảng tin dùng, Dũng đã cho công an truy lùng và bắt xử tử dũng sĩ yêu nước Trần Văn Bá từ Pháp về. Nhờ tiền bạc cướp được từ đồng bào, Dũng đã mua chuộc chức quyền, tạo vây cánh để trở thành phó thủ tướng. Sau đó đã liên tục ngự trị trên ngôi thủ tướng đến gần 10 năm. Vì mơ ước được làm tổng bí thư, nên trong thời gian tại quyền, Dũng đã cố tình vận động và đồng lõa với các đảng cộng sản để dâng đất đai, kể cả biến đảo Việt Nam cho Tàu, tạo đường tơ lụa, bán vùng bô xít tại cao nguyên. Hại hơn, Dũng đã ký hợp đồng kinh tế với Trung Cộng, chia lợi nhuận 73 về dầu hỏa ở Biển Đông. Tức là Trung Cộng khai thác hưởng 7 phần, Việt Nam chúng ta chỉ có 3 phần. Trong đại hội đảng 12 vừa qua vào tháng Giêng 2016, Nguyễn Tấn Dũng đã bị đẩy ra khỏi nhóm cầm quyền. Tương lai của gia đình Dũng sẽ như thế nào dưới sự tranh giành quyền lực khốc liệt của đảng hiện tại? Chúng ta hồi tưởng lại cuộc chiến vừa qua và biến cố Mậu Thân năm 1968. Dân chúng cả hai miền Nam Bắc đều bị Cộng sản lừa bịp qua các hiệp định Geneva, Paris và hiệp định đình chiến. Chính sau này, Lê Duẩn đã tiết lộ và báo động cho toàn thể Việt Nam biết ta đánh đây là đánh cho Nga và Trung Hoa. Trong trận chiến thảm sát Mậu Thân, chỉ có Lê Duẩn còn ở trong nước Việt Nam. Trước đó, Hồ Chí Minh đã chịu bị triệu tập và quản thúc tại Trung Cộng. Chính cái đêm Mậu Thân năm 1968, trong khi toàn thể miền Nam Việt Nam bị chìm trong khói lửa bom đạn của Đảng Cộng sản miền Bắc, Hồ Chí Minh và thư ký là Vũ Kỳ đang ở Bắc Kinh. Đến ngày 25 tháng 1 năm 1968, Võ Nguyên Giáp mới từ Hungary bay về Bắc Kinh gặp Hồ. Sau đó, máy bay Trung Cộng đã chở Giáp về thẳng Hà Nội tối ngày 29 Tết. Tướng Giáp chỉ được báo cáo về trận tổng tấn công Mậu Thân vào ngày 30 tháng 1 năm 1968, sau khi kế hoạch đã được lên khuôn và do chính Lê Duẩn chủ động. Trong dịp này, để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích Mậu Thân được bảo mật, ngày 5 tháng 7 năm 1967, tướng Nguyễn Chí Thanh, trước khi được cử vào Nam, Hồ Chí Minh đã khoản đãi bữa cơm từ biệt. Và chính bữa cơm này đã bức tử Nguyễn Chí Thanh đêm đó. Thanh vào bệnh viện Hà Nội và chết vào sáng hôm sau. Để phục vụ cho chủ nghĩa quốc tế cộng sản, trong trận thảm sát Mậu Thân năm 1968, Đảng Cộng sản Bắc Việt đã sát hại hàng ngàn người dân vô tội, trong đó đa số là thường dân, kể cả sinh viên và học sinh. Tại Huế, tổng cộng gần 7.000 người đã bị giết ngay trong thành phố Huế. Thưa quý vị, từ năm 1975 đến hiện tại, Cộng sản Việt Nam đang lộ nguyên hình độc tài, hung ác, gian tham. Chúng không còn lừa bịp được dân tộc Việt Nam qua chiêu bài giải phóng. Người dân đã có sự so sánh giữa hai cuộc sống chênh lệch Bắc Cộng sản, Nam Tự Do. Thanh niên trong nước khi có thể vượt được bức màn sắt, tìm được thế giới bên ngoài qua Internet và đã nhận thức được đâu là sự thật, họ đã mỉm cười khi nhìn thấy hai cuộc sống tại Nam Bắc Hàn. Hệ thống truyền thông điện tử đã giúp cho người dân trong nước mở mang kiến thức và đọc được những tài liệu đã bị Đảng Cộng sản bưng bít, cấm đoán. Tuổi trẻ trong nước đã thấy rõ bộ mặt thật của những thái thú từng sinh Bắc tử Nam. Họ chứng kiến tận mắt nỗi uất hận của hơn 2 triệu gia đình dân oan. Họ nhìn thấy nhân phẩm đồng bào bị trà đạp, tôn giáo bị xúc phạm. Nhiều luật sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, thanh niên mọi tầng lớp đã nhập cuộc. Việt Khang cất vang tiếng nói được chuyển ra hải ngoại, khiến hàng triệu người Việt thổn thức qua hai bài Việt Nam tôi đâu, và nhắn nhủ cùng anh em bộ đội, công an, nhân dân, xã ấp với một câu hỏi chân tình: anh là ai? Thưa quý vị, động lực nào đã giúp cho người Việt Nam chúng ta vùng lên không còn sợ hãi? Phải chăng đó là lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của tổ tiên truyền lại? Ngoại trừ bọn thái thú Cộng sản Việt Nam bán nước, dân tộc Việt Nam quyết không thể để cho giặc Tàu xâm phạm Việt Nam và bị Hán hóa. Thưa quý vị, trong lịch sử Việt Nam, chúng ta đã có bao lần đại phá quân Nguyên, giặc Mãn Thanh, quân Mông Cổ. Vậy mà ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giàn khoan 981 của Tàu Cộng đã ngâm đương nhiên ngự trị và xâm phạm bờ biển Việt Nam. Cũng may cho chúng ta, trong tháng 5 năm 2014, dân chúng đã vùng lên đốt phá nhiều cơ sở của Trung Cộng, khiến Trung Cộng phải cho xe bọc sắt và công an hộ tống hơn 1.000 cán bộ rời Việt Nam chạy qua Campuchia lánh nạn. Sau đó, Trung Cộng đã điều động 5 chiếc tàu cập hải cảng để đón thêm 7.000 cán bộ cao cấp trở về Trung Hoa. Một lần nữa, toàn dân Việt Nam muốn cảnh cáo cho Trung Cộng rằng dân tộc Việt Nam chúng tôi không bao giờ hèn với giặc. Chỉ có 7 thái thú nói tiếng Việt, ăn cơm Việt, sống trên đất Việt. Nhưng vì quyền lợi cá nhân và Đảng Cộng sản nên cam tâm hèn nhát, chịu làm thân khuyển mã cho Hán Cộng. Trong thời gian gần đây, thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam, quốc nội và hải ngoại đã xích lại gần nhau hơn. Họ trao đổi tin tức qua Facebook, truyền thông, mạng nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần biến cố nhỏ trong nước, vài phút sau hải ngoại đã biết. Tin tức những nạn nhân bị công an bắt, khủng bố, gây thương tích trong vòng một vài phút đã được phổ biến rộng rãi trên diễn đàn quốc tế. Những thành viên trong Liên Hiệp Quốc đã được báo cáo đầy đủ. Hay hơn nữa, họ đã được lên truyền hình qua YouTube để cả thế giới biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngược đãi người dân. Mạng lưới truyền thông quốc nội và hải ngoại đã kiện toàn. Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc bảo vệ đất nước đã thúc đẩy đồng bào Việt Nam tìm về với nhau và kết hợp thành một khối chống Đảng Cộng sản cùng bộ tộc thái thú bán nước chống Tàu xâm lăng Việt Nam. Chương trình Vì quê hương tìm đến nhau đã nở rộ trong vườn hoa dân chủ. Những cách biệt do sự hiểu lầm đã được giải tỏa. Mọi quân dân Việt Nam đều nhìn về một hướng là bảo vệ lãnh thổ và dân tộc Việt Nam. Nếu muốn bảo tồn đất nước Việt Nam trên quả địa cầu, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó là do or die, tức là thà chết chứ không hàng giặc. Tương lai Việt Nam phải do chính người Việt Nam quốc gia gánh vác. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ phục vụ cho quyền lợi của Tàu Cộng mà thôi. Trong nước, các đảng viên Cộng sản đã ý thức được sự sai lầm, đã bỏ đảng, lại phải trở về với dân tộc càng ngày càng đông. Cộng sản và xã hội chủ nghĩa chỉ là một mớ lý thuyết ảo tưởng ngoại lai do Hồ Chí Minh tuân lệnh Đảng Cộng sản quốc tế mang lại và áp đặt trên quê hương của chúng ta và tàn phá đất nước của chúng ta trong suốt 70 năm vừa qua. Thưa quý vị, trở về với dân tộc, về cội nguồn Việt Nam mới chính là con đường mà người dân Việt Nam yêu nước phải chọn lựa. những người bất mãn bỏ đảng qua nhiều hình thức, họ đã hiên ngang ra tuyên cáo, chọn lưu vong ra ngoài quốc hoặc xin về hưu sớm. Có những người bỏ đảng âm thầm, sẵn sàng đứng về phía toàn dân khi cần thiết. Người Việt trong nước đã hiên ngang nhận lãnh trách nhiệm, kể cả cán bộ phục viên, họ biết rằng thời hậu Cộng sản dưới một chính phủ mới tôn trọng dân chủ tự do như những quốc gia tiến bộ khác. Các công dân Việt Nam đến tuổi về hưu trí, không phân biệt quá khứ, đều được hưởng hưu trí bằng nhau. Người Việt hải ngoại đã một lòng nói lên nguyện vọng của người dân Việt, muốn có hòa bình, tôn trọng trật tự chung trong khu vực và tôn trọng sự lưu thông của biển. Nhìn về Á Châu, chúng ta thấy diễn tiến dân chủ đang trong lòng mọi người dân. Nhóm thiểu số Karen Ethics của Miến Điện đã được công nhận qua bà Aung San Suu Kyi. Tân Cương và Tây Tạng đang vùng lên giành quyền làm người. Thái Lan, phe thân Trung Cộng Thaksin đã bị loại ra khỏi vòng chiến trường. Bà Thái Văn của Đài Loan mới đắc cử vẻ vang Tổng thống mới đây vì muốn Đài Loan độc lập khỏi vòng kiêm tỏa của Trung Cộng. Chắc chắn sau khi nhận chức vào tháng 5 2016, những hãng xưởng của Đài Loan sẽ rời khỏi Trung Hoa lục địa. Nước Ai Lao đã tuyên bố ủng hộ lập trường Liên minh Á Châu và yểm trợ sự tự do giao thông trên biển sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry đến viếng thăm vào tháng Giêng năm 2016. Liên minh quân sự chống lại Trung Cộng tại biển Phi Luật Tân, Mã Lai Nam Dương, Úc, Ấn Độ. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã hoàn tất việc chuyển hóa 60% lực lượng hải quân tại Thái Bình Dương. Việc đưa tàu của hạm đội vào sát Hoàng Sa ngày 30 tháng 1 năm 2016, minh chứng Trung Cộng không có chủ quyền. Người Việt Nam hải ngoại đã và đang hành công trong công việc vận động đồng minh đem dân chủ đến cho Việt Nam. Thưa quý vị, sau vụ Nga cưỡng chiếm tạo bất ổn tại Ukraine, nước Nga đã và đang trên đà xuống vực thẳm. Giá dầu xuống thấp làm nền kinh tế Nga bất ổn. Chiến tranh Syria bắt buộc Nga phải nhảy vào để tự cứu mình khỏi chiến tranh nội địa. Nga không còn đồng minh như ngày xưa. Trung Cộng đã phủi tay chơi với Nga vì không còn lợi. Trung Cộng quay sang mua dầu thô và khí đốt của Âu Châu. Giá đồng yên của Trung Cộng lại tụt xuống, thê thảm. Về kinh tế, Trung Cộng thảm hại. Nhiều nhà máy của Hoa Kỳ đã từ từ rút khỏi Trung Hoa, để lại nhiều thành phố ma, không đèn, không đóm ban đêm. Xa lộ vắng lạnh như sa mạc, không xe di chuyển. Hơn 200 cửa tiệm qua mạc đóng cửa. Dân chúng tẩy chay hàng hóa thực phẩm độc hại. Ngay cả Việt Nam bây giờ cũng tẩy chay thực phẩm của Trung Cộng. Khi kinh tế Trung Cộng tuột dốc không thắng, nạn thất nghiệp gia tăng và không có ngân sách cho người nghèo, không có ngân khoản cho dân trên 65 tuổi. Chính sách mỗi gia đình có một người con đã tạo thành gánh nặng cho những người đi làm. Hai vợ chồng đi làm không những phải nuôi thêm 4 cha mẹ hai bên và thêm một người con, tức là tổng cộng 7 hoặc 8 miệng ăn. Thêm vào đó, khi thời Mao Trạch Đông còn tại chức năm 1980, nạn thiếu phụ nữ cho dân đàn ông trở nên trầm trọng. Hiện tại có khoảng hơn 100 triệu đàn ông không vợ trên tổng số 1.3 tỷ dân. Cộng sản Việt Nam còn gì để bám bướu qua chiêu bài dùng kinh tế để phát triển quân sự, thống nhất đại chúng và đại hóa Trung Hoa, hoan hóa toàn cầu. Ngày Trung Cộng bị bể ra từng mảnh nhỏ như Đông Âu trước đây gần kề, nhóm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giống như tên Cộng sản độc tài thái thú thần phục Nga Hoàng Nicolas Saussure của Normandy, sau khi bị dân chúng lật đổ đã phải chạy chui vào ống cống trốn và sau đó bị dân chúng lôi ra xử tử. Thưa quý vị, chúng tôi kêu gọi những người tự cho mình là lãnh đạo, những người còn tâm trí sáng suốt, biết suy nghĩ thiệt hơn cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Hãy can đảm trả thẻ đảng, đứng lên cùng các chiến hữu quốc gia trong nước, nhận trách nhiệm cùng toàn dân lật đổ bạo quyền Cộng sản. Hãy đứng trong hàng ngũ anh hùng dân tộc nếu còn muốn nhìn thấy tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hãy can đảm dù phải hy sinh để giữ gìn non sông Tổ quốc. Hãy hiên ngang nhận mình là con rồng cháu tiên, người giống là hồng. Người Việt Nam chưa bao giờ bị đồng hóa, người Việt Nam vẫn kiêu hùng trong dòng Bách Việt. Các bạn, cán bộ Cộng sản, đừng để mình biến thành tội đồ của dân tộc. Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đang giang tay chờ đón các bạn trở về. Xin ơn trên phù hộ cho quê hương Việt Nam của chúng ta.